Bài trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Melchizedek là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa tối cao. Ông chúc phúc cho Abraham rằng: Xin Thiên Chúa tối cao là đấng tạo thành trời đất, chúc phúc cho Abraham. Và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa tối cao, vì nhờ người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông. Và Abraham dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm. Đó là lời Chúa. Thiên Chúa đã ban bố cùng Chúa tôi rằng: Con hãy ngồi bên hữu ta, cho tới khi ta bắt quân thù, làm bề kê dưới chân con.
Con là thượng đế trời muôn đời, theo ông nào nên ghi chê.
Đức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương quyền, vương trường quyền bên của Ngài rằng: Con hãy thống trị giữa quân thù.
Con là thượng đế trời muôn đời, theo ông nào nên ghi chê.
Các thù lãnh cùng hiện diện bên con, ngày con giáng sinh trong thánh điện huy hoàng, trước rạng đông tựa hồ sương xa, ta đã sinh hạ ra con.
Con là thượng đế trời muôn đời, theo công hàm nên ghi trên.
Đức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rằng: Con là thượng tế tới muôn đời, theo phẩm hàng Melchizedek.
Con là thượng tế tới muôn đời, theo phẩm hàng Melchizedek.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, phần tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em. Là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: Các con hãy lấy nhận mà ăn, này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy bánh, Người cầm lấy chén và phán: Chén này là tân ước trong máu ta. Mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa lại đến. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa ban. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm 12 đến thưa Người rằng: Xin Thầy giải tán dân chúng để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa. Nhưng Người nói với các ông: Các con hãy cho họ ăn đi. Các ông trả lời: Chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này. Số đàn ông độ 5.000. Người nói với các môn đệ rằng: Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ 50 người. Các ông đã làm như thế và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được 12 thúng miếng vụn còn dư lại. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, như chúng ta đã biết, tông huấn đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về bí tích thánh thể đã được công bố vào trung tuần tháng 3 vừa rồi. Nội dung của tông huấn có tên Bí tích tình thương này nhấn mạnh 3 chiều kích quan trọng của bí tích thánh thể. Đó là bí tích thánh thể như là mầu nhiệm phải tin, phải cử hành và phải sống thực đối với giáo hội Chúa Kitô. Đại lễ mình và máu thánh Chúa Kitô hôm nay dẫn chúng ta đi vào mối tương quan huyền diệu của tình thương này. Các bài đọc phụng vụ hôm nay đều xoay quanh chủ đề hy tế tạ ơn mà chúng ta sắp cử hành đây. Thượng tế Menkisede trong bài đọc thứ nhất đã đem bánh và rượu dâng lên Thiên Chúa để chúc tụng và tạ ơn người, đồng thời chúc phúc cho ông Abraham khi ông này chiến thắng quân thù. Kế đến, Thánh Phaolô trong lá thư gửi cho cộng đoàn Corinto đã thâm tín rằng hy tế thánh mà chúng ta cử hành mỗi ngày chính là lệnh truyền của Đức Giêsu, và do vậy giáo hội phải không ngừng cử hành cho đến khi tân lang của mình là Chúa Kitô quang lâm. Và đặc biệt hơn, trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca hôm nay thuật lại cho chúng ta về phép lạ hóa bánh ra nhiều của Đức Giêsu từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Trong dấu lạ này, Đức Giêsu được nhận ra như vị mục tử nhân lành, luôn chạnh lòng thương đoàn chiên, như chúng ta thấy thường được mô tả về Thiên Chúa trong thời Cựu Ước. Đồng thời, Ngài cũng đóng vai trò như một Mô-sê mới, như đấng Mê-si-a của thời cánh chung. Sự kiện này còn thể hiện Đức Giêsu thi hành chức năng của ngôn sứ, đó là đem lại cho đoàn chiên lương thực thiêng liêng là lời Chúa, khi rao giảng về nước trời, rồi chữa lành những ai cần được chữa và ban lương thực nuôi sống họ nữa. Không những thế, qua những trao đổi ngắn giữa Chúa Giêsu và các môn đệ về đám đông theo Ngài, Thánh Luca còn trình bày ý muốn của Đức Giêsu khi nêu ý thức cho các môn đệ về bổn phận phải lo cho dân chúng, phải lo cho đám đông khi đó, đồng thời mời gọi sự sẵn sàng cộng tác và thực hiện ý muốn của Ngài. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng Thánh Luca hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu thết đãi những người đi theo Ngài một bữa tiệc, là phần kết thúc sau khi Ngài rao giảng lời cứu độ và chữa lành bệnh tật cho con người. Bữa tiệc của Đức Giêsu không chỉ đáp ứng nhu cầu nuôi sống đám đông khi chiều về, mà hơn nữa, Ngài còn muốn ở lại và ban chính bản thân Ngài trong bữa tiệc tình yêu bữa tiệc cứu độ, bữa tiệc cánh chung mà mọi người chúng ta hướng đến. Thế nên có thể nói đại lễ mình và máu thánh Chúa Kitô hôm nay là nguồn cội và là chóp đỉnh của toàn bộ đời sống Kitô hữu, như hiến chế Lumen Gentium đã khẳng định. Là chóp đỉnh bởi vì hy tế trong thánh lễ tạ ơn là cuộc gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa, mà cuộc gặp gỡ đó thay đổi toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống con người. Là nguồn cội bởi vì tất cả đời sống của người Kitô hữu chúng ta đều quy về đó. Hy tế tạ ơn là đỉnh cao của đời sống người Kitô hữu, vì Chúa Kitô là của ăn vĩnh cửu, là nguồn ân sủng vô tận nuôi sống họ trong thánh lễ mỗi ngày, cũng như khi họ đến cầu nguyện bên bí tích thánh thể. Bên cạnh đó, đại lễ mình và máu thánh Chúa Kitô còn mời gọi người tín hữu chúng ta lên đường để chia sẻ, để góp chút gì đó vào bữa tiệc yêu thương này bằng chính cuộc đời dấn thân như lời Đức Kitô mời gọi: chính anh em hãy cho họ ăn. Chính anh em hãy cho họ ăn nghĩa là người tín hữu chúng ta cần chia sẻ chính tấm bánh đời mình qua những việc làm cụ thể, bằng sự phục vụ, sẻ chia và yêu thương mà không tính toán thiệt hơn với anh chị em chung quanh. Và chỉ khi nào chúng ta dám bẻ tấm bánh đời mình ra như vậy, chấp nhận thối rữa đi như hạt lúa khi gieo vào lòng đất như vậy, thì khi đó bữa tiệc chia sẻ, bữa tiệc yêu thương và hiệp nhất của Đức Giêsu nơi cuộc đời chúng ta mới được tiếp tục dọn ra và dọn ra mãi. Có thể nói đó là cách thức hữu hiệu và ý nghĩa nhất để chứng minh cuộc đời chúng ta có thật sự nối dài thánh lễ mà chúng ta tham dự hay không. Bởi vì tình yêu nơi bữa tiệc của Đức Kitô không phải là mầu nhiệm chỉ để người Kitô hữu chúng ta phải tin và cử hành, mà còn là mầu nhiệm để chúng ta sống và tuyên xưng trong cuộc đời của mình nữa. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.